Chuyện về vitamin và khoáng chất, ngộ nhận thứ 42. Trẻ em ở Đức, Anh, Mỹ, Canada, Úc cần được bổ sung vitamin D, nên con em ở Việt Nam cũng vậy. Chuyện là như thế này, những năm gần đây, khi điều kiện kinh tế xã hội đã tương đối dư giả về vật chất, đời sống được nâng lên, đã tồn tại trong cộng đồng, những quan niệm về nuôi con khỏe không thực sự dựa trên tiêu chí khoa học mà theo lối truyền miệng. Đó là nhà nhà cho con bú sữa bột cho trẻ em, để cho con bụ và cho con uống vitamin D và canxi để con cao. Tư tưởng của nhiều bậc cha mẹ trẻ đã như thế, nên hình như nhiều người trong ngành y tế cũng chiều lòng người, bằng cách kê những toa thuốc thường có vitamin D và canxi. Dù cho bé có bệnh hay không, chỉ cần đi tiêm chủng, khám tổng quát cũng sẽ được kê toa thuốc uống vitamin D. Rồi thêm những câu chuyện ngoại nhập như ở Mỹ, Canada, Úc, Anh, Đức. Trẻ con là con của bạn bè hoặc người thân, người nhà ở nước ngoài đều được kê toa uống vitamin D dài hạn. Nên các bố mẹ Việt Nam cũng nhờ người mua thuốc gửi về hoặc tìm mua nguồn sách tay để bổ sung cho con. Vì nghĩ rằng ở những nước tiên tiến làm thế thì mình làm theo là tốt. Trên Facebook, các cộng đồng mạng, các diễn đàn ngày ngày vẫn luôn có các câu hỏi liên quan đến việc hỏi han tìm kiếm mua bán vitamin D sách tay. Càng lúc mọi người càng ngộ nhận nhiều với nhu cầu phải sử dụng bổ sung vitamin D như thế. Tuy nhiên, không phải cứ uống vitamin D mà khi chúng ta cần bổ sung cái gì cho con, chúng ta cũng cần tìm hiểu tận tường xem có nhất thiết hay không. Vị Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi chỉ sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, trừ trường hợp thật sự cần thiết mới bổ sung vitamin. Hiểu rõ hơn về vitamin D và khả năng cơ thể tự tạo nên vitamin này như thế nào sẽ giúp chúng ta giải tỏa được ngộ nhận nói trên. Giác ngộ thứ 42. Lượng vitamin D hấp thụ phụ thuộc nhiều vào yếu tố địa lý và màu da. Vitamin D là một đề tài được nhiều bà mẹ quan tâm. Do đó chúng ta hãy tìm hiểu thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới và các chuyên gia về vitamin D và sữa mẹ trên thế giới để giúp trả lời các câu hỏi có nên bổ sung vitamin D cho bé bú mẹ hay không. Vitamin D là gì? Vitamin D là một loại vitamin tan trong chất béo, được tổng hợp ở da và có thể hấp thụ được từ thực phẩm. Mức vitamin D bình thường trong máu người lớn được xác định là 5 nanomol trên lít. Tuy nhiên, một mức độ chuẩn cho trẻ sơ sinh vẫn chưa được xác định. Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi sống trong các vùng ít tiếp xúc ánh mặt trời, có hàm lượng vitamin D trong máu rất thấp và dễ bị còi xương. Mức nhỏ hơn 27,5 nanomol trên 1 lít ở trẻ sơ sinh được coi là thiếu vitamin D và sẽ khiến bé bị còi xương. Ngược lại, trẻ sơ sinh bú sữa mẹ trong vùng nhiệt đới đầy nắng ấm như ở Việt Nam sẽ có đủ lượng vitamin D cần thiết cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. Chuẩn đề nghị của Học viện Nhi khoa Mỹ AAP dùng 400 IU vitamin D mỗi ngày cho trẻ bú mẹ hoàn toàn chỉ áp dụng cho Bắc Mỹ, không phải là chuẩn cho trẻ em trên toàn thế giới. Và đặc biệt, không áp dụng cho trẻ em miền nhiệt đới như ở Việt Nam vì nhu cầu vitamin D phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Qua một kết quả nghiên cứu ở Trung Quốc, trẻ sơ sinh bú sữa mẹ được phân ngẫu nhiên vào các nhóm được bổ sung 100, 200 hoặc 400 IU vitamin D mỗi ngày. Kết quả các liều khác nhau của vitamin D không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của các trẻ được sinh ra ở vĩ độ giống nhau, mà chỉ có khác biệt đáng kể giữa nhóm trẻ sống ở miền Bắc so với nhóm trẻ sống ở miền Nam Trung Quốc. Các bé trong nhóm đối tượng nghiên cứu ở miền Bắc Trung Quốc đều tăng chiều cao tốt hơn, không phụ thuộc vào mức độ bổ sung vitamin D là 100, 200 hay 400, cũng không phụ thuộc vào mùa. Kết luận được đưa ra là các yếu tố khác như là gen môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của các bé trong vòng hai vùng này, chứ không phải phụ thuộc vào hàm lượng vitamin D được bổ sung. 2. Nếu cơ thể có khả năng tạo vitamin D, vì sao có nhóm người thuộc nguy cơ thiếu vitamin D cao? Nhân loại được sinh ra với các đặc điểm sinh học phù hợp với điều kiện sống của mình, trong đó đặc điểm màu da thích ứng với khả năng tự tạo đủ vitamin D trong điều kiện địa lý khí hậu tương ứng. Vùng càng nắng màu da càng sậm, ví dụ người châu Phi da đen, người châu Á da vàng, người Bắc Âu, Bắc Á, Bắc Mỹ da trắng, là người phát triển tốt trong điều kiện sống như thế. Tuy nhiên khi người da đen và người da màu di cư lên phía Bắc và người da trắng tiến về phía Nam, đặc điểm sinh học liên quan đến màu da và khả năng hấp thụ ánh mặt trời không còn phù hợp với môi trường địa lý, khiến những người di cư này thuộc nhóm nguy cơ cao. Từ đó bệnh xương cong chân vòng kiềng phổ biến ở cộng đồng da đen và da màu di dân về phía Bắc, Bắc Mỹ, Bắc Âu, và bệnh ung thư da phổ biến ở Úc khi người da trắng di dân sống ở vùng quá nhiều nắng. Ngoài ra, con người thay đổi cách sống, học tập, văn hóa, tôn giáo và môi trường làm việc sinh hoạt, thiếu khí và nắng trời nên có thể ngay cả vùng nắng ấm cũng không tiếp xúc ánh nắng đủ để tạo lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể. Sự gia tăng các loại bệnh do thiếu vitamin D thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Do đó, vitamin D được chú ý và nghiên cứu từ giữa thế kỷ thứ 19. Vậy nên, các bố mẹ cần xem xét có nên áp dụng cách thức của người này cho người khác, nước này với người khác hay không. Người Việt vẫn sống ở đất nước Việt Nam, một vùng khí hậu nhiệt đới điển hình, số giờ nắng hàng năm luôn cao thì có ở nhóm nguy cơ cao không? Trang phục che hết nắng khi ra đường của các mẹ khiến ánh nắng không thể tiếp xúc lên da mẹ, làm giảm lượng vitamin D hấp thụ qua da để vào sữa mẹ. Có tốt khi đang nuôi con bú mẹ hay không? Thay vì cho con uống bổ sung vitamin D, có thể thay đổi cách sinh hoạt, dinh dưỡng của mẹ không? Đã cho con tắm nắng hàng ngày chưa? 3. Lượng vitamin D được tạo ra trong cơ thể phụ thuộc vào những yếu tố nào? Lượng vitamin D được tạo ra dưới da khi được tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời phụ thuộc vào các yếu tố sau. Tuổi tác, tuổi nhỏ thì nhiều hơn tuổi già. Cơ thể, BMI chuẩn sẽ lớn hơn béo phì. Màu da, da trắng sẽ nhiều hơn da sậm. Diện tích da, diện tích nhiều thì tổng hợp được vitamin D nhiều hơn diện tích ít. Vị trí địa lý, gần xích đạo thì sẽ nhiều hơn xa xích đạo. Mùa trong năm, mùa hè sẽ nhiều hơn mùa đông. Góc của tia nắng mặt trời, giờ trong ngày, góc lớn sẽ nhiều hơn góc nhỏ. Độ nắng, mây mù, sương, nắng to thì sẽ nhiều hơn trời mù. Văn hóa trang phục, ít đồ thì sẽ nhiều hơn trùm kín. Cách sử dụng kem chống nắng, bôi sau khi ra nắng từ 10 cho đến 15 phút sẽ nhiều hơn bôi kem trước khi ra nắng. 4. Thời lượng phơi nắng hợp lý. Thời gian phơi nắng cũng không hoàn toàn giống nhau ở mỗi vùng. Tia tử ngoại có tác dụng tốt khi mặt trời lên cao từ 45 cho đến 50 độ, nên tùy vị trí địa lý, tùy mùa mà giờ ra nắng tốt có thể khác nhau. Ở Việt Nam, thời gian tắm nắng tốt nhất là trước 9 giờ sáng, nhưng ở Bắc Mỹ lại là sau 10 giờ sáng mùa hè. Do đó không có một lời khuyên nào là chính xác cho tất cả mọi người, vì chưa có nghiên cứu nào biết được chính xác lượng vitamin D được tạo ra ở mỗi người như thế nào. Tổng thời gian phơi nắng cho bé một cách tương đối như sau. Tối thiểu 2 giờ trên một tuần, nếu nắng chỉ tiếp xúc da mặt. Tối thiểu 30 phút trên một tuần, nếu chỉ có phơi nắng chân tay. Tối thiểu 15 phút trên một tuần, nếu phơi nắng cả người, tiếp xúc nắng 45% diện tích da. 5. Lượng vitamin D trong sữa mẹ được tổng hợp từ dinh dưỡng và việc phơi nắng của mẹ. Các mẹ có thể yên tâm hoạt động đầy đủ phơi nắng trời hoặc bổ sung đầy đủ vitamin D cho mẹ để nuôi con sữa mẹ hoàn toàn đầy tự tin bởi trong sữa mẹ có vitamin D. Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng vitamin D ở mẹ bao gồm sắc tố da, mùa và vĩ độ. Ở vùng trên 40 độ vĩ tuyến Bắc và vùng dưới 32 độ vĩ tuyến Nam vào mùa đông, sữa mẹ không có một chút vitamin D nào được tổng hợp từ nắng trời mà chỉ từ dinh dưỡng của bà mẹ mà thôi. Do đó, sữa của những bà mẹ sống các vùng Bắc ôn đới, hàn đới sẽ có hàm lượng vitamin D rất thấp. Trẻ em ở xứ này cần được bổ sung vitamin D thường xuyên. Việt Nam nằm từ 8 độ 27 phút đến 23 độ 23 phút vĩ tuyến Bắc, nắng ấm dồi dào, kể cả nắng mùa đông ở miền Bắc vẫn có thể giúp tạo vitamin D. Do chỉ có một vài thực phẩm có chứa vitamin D như lòng đỏ trứng, gan và cá béo, cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá mòi, nên thông thường các mẹ khó có thể nhận đủ vitamin D từ thực phẩm và nguồn vitamin D của mẹ thường phải phụ thuộc vào nắng trời. Điều quan trọng cần nhớ là tuy hàm lượng vitamin D trong máu mẹ và sữa mẹ có tương đồng, hàm lượng vitamin D trong máu bé có thể cao hơn trong sữa mẹ. Vì ngoài việc tiếp nhận vitamin D từ mẹ, cơ thể bé có khả năng tự tạo vitamin D này từ việc hấp thụ qua da, tiếp xúc với ánh nắng. 6. Mẹ bổ sung vitamin D như thế nào nếu tiếp xúc ánh nắng không nhiều? Vì thế nếu mẹ cũng không nhận được ánh nắng mặt trời, ví dụ như là do phong tục tập quán, văn hóa, tôn giáo khiến bà mẹ luôn trùm kín khi ra đường, thì người mẹ cần được bổ sung vitamin D để đảm bảo lượng vitamin D cần thiết cho con trong sữa mẹ. Ở một số nước, thai phụ và bà mẹ cho con bú cần được ăn các thực phẩm giàu vitamin D và bổ sung từ 2.000 cho đến 4.000 IU vitamin D trên một ngày. Ước tính nhu cầu vitamin D theo hợp đồng dinh dưỡng và thực phẩm của Hoa Kỳ thì tổng nhu cầu của trẻ sơ sinh đến 6 tháng là 5 gram vitamin D. Hội đồng này cũng thừa nhận rằng trẻ sơ sinh bú sữa mẹ và thường xuyên phơi nắng một tí thì không cần phải bổ sung vitamin D. Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới về năm 2002 thì chưa xác định được rõ nếu bé không được phơi nắng nhưng mẹ được bổ sung vitamin D đầy đủ thì bé sẽ có nhận đủ vitamin D qua sữa mẹ hoàn toàn hay không. Tuy nhiên, theo báo cáo sau đó của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2009, đã có nghiên cứu chứng minh là bổ sung vitamin D đầy đủ cho mẹ khoảng từ 4.000 IU trên một ngày cũng đủ vitamin D trong sữa mẹ cho bé bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ngay cả khi bé không được tắm nắng. 7. Trường hợp nào cần bổ sung vitamin D trực tiếp cho bé? Theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2013, hướng dẫn có thể bổ sung vitamin D cho bé bú mẹ trong vài tháng đầu đời nếu bé và mẹ không được tiếp xúc với nắng do các trường hợp như vị trí địa lý trên 40 độ vĩ tuyến hoặc mùa đông kéo dài như các nước ở Bắc Âu, Bắc Mỹ. Lý do khác như là mẹ bị thiếu vitamin D, không được bổ sung vitamin D trong thai kỳ và trong thời gian cho con bú. Ví dụ mẹ theo truyền thống văn hóa trùm kín khi ra đường, mẹ đang dùng một số loại thuốc điều trị lao, động kinh, nhuận tràng, nhuận tiểu, không thể uống cùng với vitamin D. Cho nên không chỉ vì nghe gia đình, bạn bè, các xứ khác được các bác sĩ kê toa cho bé bổ sung vitamin D lâu dài, thì con của các bạn ở Việt Nam cũng cần được bổ sung giống y như thế. Ngoài ra chúng ta sẽ bàn thêm về các tác hại của việc bổ sung thừa vitamin D hoặc khi thật sự cần thì nên sử dụng loại vitamin D nào và liều lượng ra sao phải theo đúng các chỉ định y khoa trong bộ nhận giác ngộ ngay tiếp sau về các dấu hiệu thiếu vitamin D và thiếu canxi trong cộng đồng hiện nay.